Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam đề xuất đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ để đổi mới giáo dục. Bắc Kinh và Manila đồng ý tránh dùng vũ lực ở Biển Đông. Campuchia giải tán đảng đối lập. Nga có thể bị cấm tham dự Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Trung Quốc và Philippines đồng ý tránh sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp Biển Đông, theo Reuters. Dẫn tuyên bố hôm 16 tháng 11 của Bắc Kinh sau chuyến thăm Manila của Thủ tướng Lý Khắc Cường, hãng tin này viết rằng Trung Quốc và Philippines tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình ở Biển Đông, cũng như quyền tự do hàng hải và bay ngang qua vùng biển tranh chấp này. Tuyên bố cũng được Tân Hoa Xã đăng tải còn nói rằng không nên để xảy ra bạo lực hoặc đe dọa bạo lực và tranh chấp nên được xử lý thông qua đàm phán giữa các nước có chủ quyền liên quan. Hai bên tin rằng tranh chấp lãnh hải không phản ánh tổng thể mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines, tuyên bố có đoạn. Hôm 12 tháng 11, trước khi rời Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đề xuất với Chủ tịch Trần Đại Quang về khả năng làm trung gian và phân xử giữa các bên tranh chấp ở Biển Đông, trong đó có Hà Nội. Theo Reuters, trong một tuyên bố khác tổng kết các cuộc thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói, mối bang giao đã được cải thiện giữa ASEAN và Trung Quốc. Ông Duterte cũng cho biết, trông chờ vào các cuộc thương thảo thực chất về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng việc đó sẽ sớm diễn ra ở Việt Nam vào đầu năm 2018, theo Reuters. So với chính quyền tiền nhiệm, quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh nồng ấm hơn dưới thời nắm quyền của ông Duterte. ASEAN và Trung Quốc đã thảo luận về cách thức ứng xử ở các vùng biển tranh chấp nhằm tránh xảy ra các sự cố làm gia tăng căng thẳng, theo Reuters. Ông Duterte cho biết rằng hai bên cũng đã thử nghiệm thành công đường dây nóng của các ngoại trưởng trong trường hợp xảy ra tình hình khẩn cấp về lãnh hải. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hà Nội đầu tuần này, tin cho hay Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng việc bảo đảm hòa bình ổn định bền vững, giảm thiểu các nguy cơ bất ổn, xây dựng lòng tin đối với vấn đề Biển Đông giữa các nước liên quan là rất cần thiết, có lợi cho các bên, cho khu vực và thế giới.
Singapore cắt đứt quan hệ thương mại với Bắc Hàn. Singapore đã ngừng mối quan hệ thương mại với Bắc Hàn, trở thành quốc gia mới nhất trong số các đối tác thương mại lớn của Bình Nhưỡng, tuân thủ các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Liên Hiệp Quốc vì chương trình vũ khí của ông Kim Jong-un. Theo Reuters, động thái này được đưa ra 2 tháng sau khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số công ty và cá nhân của Bắc Hàn, trong đó có hai đối tác đang hoạt động ở Singapore. Văn bản của hải quan nước này có đoạn, Singapore sẽ cấm tất cả các hàng hóa thương mại xuất phát cũng như tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Quy định cắt đứt mối quan hệ thương mại này sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 11 và ai vi phạm sẽ bị phạt lên tới gần 140.000 đô la hay có thể bị phạt tù tới 3 năm. Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Bắc Hàn. Philippines, đối tác lớn thứ 5 của Bình Nhưỡng, đã tuân thủ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và ngưng giao dịch thương mại với Bắc Hàn hồi tháng 9. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã leo thang vì lãnh tụ trẻ tuổi của nước này, ông Kim Jong-un, tăng tốc phát triển vũ khí bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.
Tòa án tối cao Campuchia ngày 16 tháng 11 ra lệnh giải tán đảng đối lập, một đòn chí mạng đối với đòi hỏi dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á, đang có xu hướng gia tăng chấn áp này, theo AP. Quyết định của tòa án đã dọn đường cho Thủ tướng Hun Sen, một lãnh đạo độc tài, tiếp tục nắm giữ quyền lực trong nhiều năm tới. Phán quyết được đưa ra giữa lúc chính quyền của Thủ tướng Hun Sen đang gia tăng thúc đẩy vô hiệu hóa các đối thủ chính trị và dập tắt những chỉ trích trước kỳ bầu cử năm 2018. Thẩm phán Dish Munti, đảng viên cấp cao của đảng cầm quyền, tuyên bố phán quyết đã được nhất trí giữa 9 thành viên của tòa án. Ông nói 118 thành viên đảng đối lập cũng sẽ bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm tới và phán quyết không cho phép kháng cáo. Chính phủ cáo buộc đảng cứu quốc Campuchia âm mưu đảo chính và đã kêu gọi giải tán đảng này trong nhiều tuần lễ qua. Phe đối lập kiên quyết bác bỏ cáo buộc, nói đó là động cơ chính trị, một quan điểm được các nhóm nhân quyền quốc tế và các nhà phân tích độc lập ủng hộ. Những người này nói không có bằng chứng đáng tin cậy nào để đưa ra để khẳng định trên. Đảng đối lập dự kiến sẽ đặt ra một thách thức nghiêm trọng trong cuộc bầu cử vào năm tới. Trong cuộc bỏ phiếu gần nhất vào năm 2013, đảng này đã gặt hái được nhiều thành công trong cuộc đua căng thẳng mà ông Hun Sen sẽ phải vất vả để giữ chiếc ghế thủ tướng. Kể từ đó, phe đối lập liên tục gặp trở ngại. Ông Sam Rainsy, người lãnh đạo đảng đối lập trong lần bầu cử đó, đã phải sống lưu vong vào năm 2016 và phải đối mặt với một án tù vì một tội hình sự, tội phỉ báng nếu quay trở lại Campuchia. Lãnh đạo hiện nay của đảng, ông Kem Sokha, đã bị bắt giam từ tháng 9 và bị buộc tội phản quốc. Giữa những lo ngại sâu sắc về số phận của quốc gia, hơn 20 nhà lập pháp đối lập chiếm khoảng một nửa số ghế trong quốc hội cũng đã trốn ra khỏi đất nước. AP dẫn lời bà Musochua, phó chủ tịch phe đối lập, một trong những người đã bỏ đi, nói cuộc đấu tranh cho dân chủ vẫn chưa chấm dứt ở Campuchia. Phát biểu với AP từ London ngay trước khi có phán quyết, bà Musochua nói đảng đối lập hiện chưa có kế hoạch đưa ra các cuộc biểu tình ngay lập tức. Tổ chức ân xá quốc tế đã lên án phán quyết, gọi đây là một hành động đàn áp chính trị trắng trợn. Cuộc đàn áp do chính phủ lãnh đạo cũng nhắm vào các nhóm xã hội dân sự và các cơ quan truyền thông độc lập. Hồi tháng 9, nhà chức trách Campuchia đã đóng cửa tờ báo tiếng Anh Cambodia Daily và các đài phát thanh phát sóng từ Mỹ như Đài Á Châu Tự Do và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với lý do đưa tin thiên vị. Chính phủ cũng trục xuất Viện Dân Chủ Quốc gia Hoa Kỳ, nơi giúp đào tạo các đảng chính trị và các giám sát viên bầu cử, buộc tội họ thông đồng với các đối thủ chính trị. Ông Hun Sen lên làm Thủ tướng Campuchia từ năm 1985 và đã nắm giữ quyền lực từ đó cho đến nay, sau khi lật đổ đồng Thủ tướng Norodom Ranariddh trong một cuộc đảo chính đẫm máu vào năm 1997.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3, được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook VOA tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 16 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phùng Xuân Nhạ cho báo chí biết thêm về đề án mà ông đề xuất cấp 12.000 tỷ đồng để cấp học bổng đào tạo 9.000 tiến sĩ cho các trường đại học Việt Nam trước năm 2030. Truyền thông trong nước cho biết nội dung của dự thảo đề án có tên là nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngay sau khi công bố đề án này, Đài Truyền hình Trung ương Việt Nam VTV nói dư luận rất quan tâm. Từ Hà Nội, nhà báo Nguyễn Tường Thủy nói với VOA.
Đây là việc đào tạo thêm 9.000 tiến sĩ là một điều là ai cũng khó hiểu anh ạ. Khó hiểu vô cùng, không biết ông nhầm vào cái gì, ông suy nghĩ như thế nào, xuất phát từ động cơ nào mà lại đi cho đào tạo 9.000 tiến sĩ, trong khi đó 24.000 tiến sĩ của Việt Nam, một cái tỷ lệ tiến sĩ hình có lẽ là cao nhất thế giới rồi. Mà còn đào tạo thêm 9.000 nữa để làm gì? Đấy, mà mất thêm mấy chục nghìn tỷ nữa để làm gì? thì tôi rất nghi ngờ về động cơ này. Mà tôi nghĩ chẳng nhẽ cậu không thấy rằng một điều là Quốc hội Việt Nam không thấy một điều là 24.000 tiến sĩ không làm được cái gì thì 9.000 tiến sĩ cũng chẳng làm được cái gì, thêm 9.000 nữa cũng không làm được cái gì. Đấy, đây là một cái quyết định rất khó hiểu mà tôi nghĩ là vấp phải sự phản đối của xã hội rất mạnh.
Bộ trưởng Nhã nói số tiền này là dạng học bổng, ai nhận được thì được hưởng, chứ không phải chia đều rót về địa phương, rót về các cơ sở đào tạo. Trong số 9.000 tiến sĩ cần đào tạo, sẽ có khoảng 5.000 tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài. Ông Nguyễn Tiến Trung, ở thành phố Hồ Chí Minh, người từng du học ở Pháp, nhận định rằng mục đích của đề án này đã sai ngay từ đầu.
Những cái dự án đào tạo 20.000 tiến sĩ trước đây đó, thì tôi biết chắc và trước sau thì cái dự án này cũng thất bại. Tại sao thất bại đó? Bởi ngay mục đích nó sai ngay từ đầu rồi. Mục đích của một cái nền giáo dục không phải đào tạo tiến sĩ, mà mục đích của một nền giáo dục nó phải đào tạo những người mà có óc độc lập, đó tiếng Anh là critical thinking, có óc phê phán, còn mới có tư duy sáng tạo được, và từ cái tư duy sáng tạo đó này cái nền kinh tế, nền khoa học kỹ thuật mới phát triển được. Đó thì cái nền giáo dục Việt Nam là vì cái vấn đề là nền giáo dục phải đào tạo ra những con người mà chỉ biết nhắm mắt mà tuân lệnh cái nhà cầm quyền, cho nên là họ đào tạo ra mà không có óc phản biện. Đó cho nên là bây giờ mà có đào tạo thêm tiến sĩ nữa thì cũng vậy thôi. Thì tôi nói thẳng là tôi không bao giờ tin những cái dự án như vậy thành công hết, tại vì mục đích của họ là sai ngay từ đầu rồi.
Báo JinVN dẫn lời tiến sĩ Lê Dứt Khuyến, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục đại học, cho hay Việt Nam vừa có một cuộc chạy đua trong đào tạo tiến sĩ với chất lượng đào tạo không được như mong muốn. Bảo vệ cho đề án này, Bộ trưởng Nhã nói chúng ta phải tạo điều kiện cho các nhà khoa học về các trường đại học để cống hiến. Theo đề án này, từ nay đến năm 2025, mỗi năm Việt Nam sẽ tuyển chọn khoảng từ 600 đến 700 nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài, sử dụng 95% ngân sách nhà nước. Nói về việc chi 12 tỷ đồng để đào tạo 9.000 tiến sĩ trong tương lai, ông Lê Viết Khuyến nói với báo chí trong nước rằng đó là điều đáng lo ngại. Các nhà tranh đấu rất thất vọng vì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không đề cập đến vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm Việt Nam tuần vừa rồi. Có ý kiến cho rằng việc phớt lờ vấn đề nhân quyền sẽ làm mờ nhạt vai trò của nước Mỹ. Nhưng có ý kiến nói trong dài hạn, chính phủ Mỹ vẫn sẽ xem trọng các giá trị nhân quyền. Từ Khánh Hòa, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo nói ông rất thất vọng về ông Donald Trump.
Kỳ này ông Trung đã làm tôi và một số anh em tranh đấu cho quyền tự do dân chủ của người Việt Nam rất là thất vọng. Ở chỗ là ông ấy sang ông không hề nói năng gì đến nhân quyền.
Những tiếng nói chỉ trích đang hướng về Tổng thống Mỹ Donald Trump, tố cáo ông bỏ rơi các tiêu chí của Mỹ về nhân quyền và tự do báo chí trong chuyến công du châu Á vừa kết thúc, trong đó có thăm Hà Nội. Nhà tranh đấu Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội nhận định:
ông Trump, ông chỉ có vì quyền lợi nước Mỹ thôi, thì vai trò của nước Mỹ nó sẽ, tôi nghĩ e rằng nó sẽ mờ nhạt đi. Nếu ông chỉ quan tâm cho nước Mỹ giàu có thì có thể là Mỹ tăng trưởng về kinh tế, nhưng mà không quan tâm đến những cái vấn đề khác, tức là không quan tâm đến những cái vấn đề khác của quốc tế, của thế giới, và đặc biệt là vấn đề nhân quyền, là sẽ làm mờ nhạt đi vai trò của nước Mỹ.
Tổ chức theo dõi nhân quyền và tổ chức không biên giới tố cáo ông Trump đã bỏ qua các trường hợp vi phạm nhân quyền và quyền tự do báo chí của một số chế độ độc tài khét tiếng ở châu Á. Thượng nghị sĩ John McCain hôm cuối tuần cũng bày tỏ sự thất vọng của ông trên Twitter. Tổng thống Donald Trump đã không hề đề cập đến nhân quyền trong chuyến thăm của ông tại Việt Nam, và đó là một điều đáng buồn. Vào đầu tháng, trước khi ông Trump bay đến Việt Nam, một nhóm gồm 20 dân biểu liên bang thuộc cả hai đảng chính trị Hoa Kỳ đã viết thỉnh nguyện thư và kêu gọi ông Trump hãy nêu vấn đề nhân quyền dưới Cộng sản Việt Nam khi ông đến Hà Nội. Tác giả thiện ý Nguyễn Văn Thắng ở bang Texas nói:
"Nhân chương trình này, Tổng thống Donald Trump đó, ông ấy có thể đặt cái vấn đề nhân quyền đối với chính quyền Việt Nam khi mà đến thăm Hà Nội. Thì đó là cái mong đợi của tôi cũng như là của rất nhiều người Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước. Thế nhưng mà là bởi vì cái chủ trương mà chúng tôi biết hay là nhiều người biết là Tổng thống Donald Trump đó đặt nặng vấn đề kinh tế hơn là vấn đề nhân quyền, và không có dùng cái vấn đề nhân quyền như là một cái áp lực để đạt những mục tiêu kinh tế. Đó là cái mong đợi không thể đạt được đối với trong cái gì này."
Trên chuyên cơ Air Force One, khi bay đến Hà Nội chiều ngày 11 tháng 11, Ông Trump trả lời các phóng viên tháp tùng theo Tổng thống rằng tuy nhân quyền là một vấn đề cần được thảo luận, nhưng ông muốn chú trọng đến nhiều vấn đề khác. Khi được hỏi rằng ông có cảm thấy cần phải nêu vấn đề nhân quyền với Hà Nội hay không, Tổng thống Donald Trump nói, tôi cảm thấy cần, nhưng tôi cũng sẽ nêu nhiều vấn đề khác. Từ California, bà Đỗ Thị Thuấn, Tổng thư ký Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, một tổ chức vừa quyết định trao giải nhân quyền năm 2017 cho các nhà tranh đấu đang bị giam cầm ở trong nước như blogger Nguyễn Hữu Dinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mục sư Y Tích và Hội Anh Em Dân Chủ, nhận định.
Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề tổng thống đó là vấn đề giới hạn một thời gian nào đó thôi. Còn cái vấn đề tranh đấu nhân quyền của chúng ta thì là nó dài hạn. Thành ra dù tổng thống Donald Trump có làm gì đi nữa thì nó cũng có ảnh hưởng trong giới hạn thời gian. Cái chuyện tranh đấu cho nhân quyền của Việt Nam thì lúc nào cũng phải có. Cho đến khi mà không nhân quyền không còn bị vi phạm nữa tại Việt Nam.
Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam phải do người Việt Nam quyết định.
Em là chủ quốc nước và chúng ta có quyền, với con người, quyền công dân thì cái chúng ta không nên hy vọng vào cái nước khác, nguyên là quốc gia cái nước khác như là Mỹ đã lên tiếng giùm chúng ta. Bởi vậy thì đây là vấn đề của Việt Nam và tôi nghĩ là người Việt Nam phải tự giải quyết được cái chuyện này và cái sự ủng hộ quốc tế mà nếu có thì đáng quý thôi. Mà nếu mà người dân Việt Nam không tự chủ động và đoàn kết lại với nhau để cùng thực thi quyền làm chủ đất nước của mình thì cái dù nước quốc tế lên tiếng cỡ nào thì nó cũng sẽ rất là hạn chế.
Trước đây trong một cuộc phỏng vấn với VOA, ông Trần Viết Hùng, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại Việt Nam kỳ vọng rằng các giá trị tự do của người Mỹ luôn được tôn trọng dù dưới thời tổng thống nào.
Hoa Kỳ thì luôn luôn cũng đặt cái quyền lợi của quốc gia của mình lên trên hàng đầu. Hoa Kỳ nước luôn luôn mà cổ vũ cho một cái tên dân chủ tự do cũng như tự do tôn giáo và nhân quyền.
Ông Donald Trump không nhắc đến nhân quyền trong bài phát biểu chính thức của mình tại APEC Đà Nẵng hay tại các cuộc họp chính thức với lãnh đạo Hà Nội. Dù trong tuyên bố chung giữa hai nước có dành một dòng nói về điều này, lãnh đạo hai nước ghi nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo và thúc đẩy nhân quyền. Thay vào đó, ông Trump đã ca ngợi những thành tựu ở Việt Nam là phép lạ tuyệt vời. Ông Trump còn mô tả đất nước Việt Nam là rất kỳ diệu và đã khen các lãnh đạo Việt Nam vì đã giúp cho đất nước này trở nên được như vậy. Trong quốc yến do phía Việt Nam chiêu đãi Tổng thống Mỹ và phái đoàn Hoa Kỳ, ông Trump khen ngợi Việt Nam là một trong những điều kỳ diệu trên thế giới, một đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh.
Vài ngày sau khi thỏa thuận TPP được 11 nước thành viên đồng ý về cốt lõi tại Đà Nẵng và đổi tên thành CPTPP, một đại diện của Hội đồng Người Canada nói với VOA rằng thỏa thuận mới điều chỉnh này vẫn là một thỏa thuận tồi và khó nuốt đối với người dân Canada, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang trong quá trình đàm phán lại Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ, NAFTA, với Mỹ và Mexico. Bà Sujata Day, đại diện của Hội đồng Người Canada cho biết, không như tại Việt Nam và một số nước khác, ở Canada, số người ủng hộ cho Hiệp định Tự do Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, rất thấp.
There's quite a lot of Canadians, almost 70% of Canadians who have big problems with the Trans-Pacific Partnership.
Rất nhiều người, khoảng 70% cảm thấy có vấn đề với TPP. Chỉ có 30% người dân ủng hộ hiệp định này. Với nhiều người dân chúng tôi ở Canada, chúng tôi thấy thỏa thuận về cơ bản đem lại nhiều cơ hội cho hợp tác, nhưng lại có rất ít chỗ cho chúng tôi quyết định.
Bất chấp những trục trặc ở phút 89, khi Thủ tướng Canada không xuất hiện tại bàn họp của 11 nước thành viên TPP ở Đà Nẵng, kết quả chung cuộc được đưa ra sau cuộc họp xuyên đêm của các lãnh đạo là TPP đã đạt được đồng thuận về phần cốt lõi. Thỏa thuận được đổi tên thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. 20 nội dung trong thỏa thuận TPP nguyên thủy được gác lại, trong đó bao gồm các nội dung liên quan đến lĩnh vực dược phẩm, bảo vệ bản quyền, sở hữu trí tuệ. Một số nội dung được cho là đã đạt được tiến bộ đáng kể, nhưng vẫn cần phải xem xét trước khi ký kết, bao gồm đối xử với doanh nghiệp nhà nước, dịch vụ và đầu tư, giải quyết tranh chấp thương mại, ngoại lệ về văn hóa. Bà Sujata Day nói, sự kiện Thủ tướng Trudeau không xuất hiện tại bàn họp quyết định về TPP ở Đà Nẵng gây sốc cho các nước, thế nhưng hoàn toàn không bất ngờ đối với người dân Canada. Vì vậy, khi các lãnh đạo ra tuyên bố về thỏa thuận mới với sự điều chỉnh về nội dung,
đại diện của Hội đồng Người Canada cho rằng CPTPP vẫn là một thỏa thuận tồi và khó thuyết phục đối với người dân Canada. Bà Day nói thêm.
Chúng tôi nghĩ rằng chính phủ đã đúng khi đứng lên bảo vệ quan điểm trong các cuộc đàm phán vì nó không những có ích cho người dân Canada mà nó còn hữu ích cho người dân khắp thế giới, đảm bảo rằng người lao động trên khắp thế giới được bảo vệ quyền lợi và môi trường được bảo vệ. Chúng tôi không hài lòng khi biết được chính phủ nhún nhường vào phút cuối. Thỏa thuận hiện vẫn chưa kết thúc, vẫn còn nhiều điểm cần phải hoàn tất. Về phía Canada là các vấn đề về văn hóa, quản lý chuỗi cung ứng, công nghiệp xe hơi và nhiều vấn đề khác nữa chưa được giải quyết, cho nên đây vẫn là một thỏa thuận tồi.
Bà Sujata Day cho biết, tác động tiêu cực của thỏa thuận thương mại đối với công việc làm ăn của người dân cũng là một mối quan tâm rất lớn ở Canada.
Người dân muốn công việc của họ được bảo đảm và không muốn mất chúng vì TPP. Tính toán của một trường đại học ở Canada cho biết chúng tôi sẽ mất đi 58.000 công việc, cho nên đối với chúng tôi điều quan trọng trong các thỏa thuận thương mại là phải bảo vệ công việc cho tất cả mọi người. Với thỏa thuận này, khi mở cửa thị trường, phải bảo đảm rằng tất cả mọi người đều nhận được gì đó từ thỏa thuận.
Một trở ngại khác, theo bà Day, là người dân Canada đặc biệt lo lắng về khả năng các nước khác có thể kiện chính phủ Canada trong các kế hoạch nhằm bảo vệ môi trường hay những chương trình xã hội công ích. Theo người đại diện cho Hội đồng Người dân Canada, thì quyết định của Thủ tướng Trudeau ở Đà Nẵng có sự chi phối của yếu tố chính trị, bà phân tích.
Đúng là có yếu tố chính trị ở đây, đó là địa chính trị. Hoa Kỳ có sức ảnh hưởng trong khu vực và muốn chứng tỏ điều đó. Còn Canada đang trong một thỏa thuận rất khó thuyết phục được công chúng, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa, quản lý chuỗi cung ứng, công nghiệp ô tô là những lĩnh vực cũng sẽ xuất hiện trên bàn đàm phán NAFTA.
Việc ép cho ra một thỏa thuận được ký kết tại APEC, theo bà Sujata Day, cũng là một yếu tố chính trị của một số nước thành viên TPP. Bà nói.
Basically, the TPP countries wanted to say to Trump, look, here you go.
Các quốc gia tham gia TPP muốn nói với ông Trump rằng, này, ông xem, chúng tôi vẫn làm được ngay cả khi không có ông. Và họ muốn thực hiện vào lúc mà ông Trump đang có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên, những quốc gia như Canada và Mexico còn có thỏa thuận cần phải đạt được là NAFTA.
Đại diện Hội đồng Người Canada nhận định các khoản mà Canada sẽ phải hy sinh nếu ký kết thỏa thuận TPP tệ hơn nhiều so với NAFTA. Trong khi đối với Canada, những trở ngại hiện tại của việc đàm phán lại hiệp định 23 năm tuổi NAFTA đang tạo ra mối đe dọa trực diện lên nền kinh tế, khi có đến 3/4 lượng hàng xuất khẩu của nước này đi vào thị trường Mỹ. Sự cân nhắc của chính quyền Thủ tướng Trudeau chắc chắn sẽ làm cho thỏa thuận từng ở bên bờ vực đổ vỡ khi Tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp định lại càng thêm bấp bênh.
1/3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Cơ quan chống doping thế giới gọi tắt là WADA không cấp chứng nhận lại cho cơ quan chống doping của Nga gọi tắt là RUSADA, với lý do được loan báo là RUSADA vẫn chưa tuân thủ các quy định của cơ quan giám sát thuốc cấm trong thể thao toàn cầu này. Diễn tiến này dẫn đến nguy cơ các vận động viên Nga có thể bị cấm tham dự Thế vận hội mùa đông sẽ diễn ra tại Pyeongchang của Hàn Quốc vào tháng 2 năm 2018. Trong cuộc họp tại thủ đô Seoul hôm thứ Năm 16 tháng 11, Hội đồng Quản trị WADA thông qua đề nghị của Ủy ban Giám sát thực thi quy định. Ủy ban này nói rằng giới hữu trách Nga không công nhận các kết quả điều tra nêu trong báo cáo của WADA tháng 7 năm 2016 cho thấy một hệ thống sử dụng doping trong thể thao ở Nga được nhà nước bảo trợ. Người đứng đầu Ủy ban giám sát, ông Jonathan Taylor, cho biết Nga không cho WADA tiếp cận với các mẫu xét nghiệm cất giữ trong phòng thí nghiệm chống doping đang bị niêm phong ở Moscow và vẫn còn nhiều trở ngại trong việc tiếp xúc với các vận động viên để xét nghiệm tại một số thành phố. Tháng 11 năm 2015, WADA tuyên bố Nga không tuân thủ các quy định chống doping sau khi có các bằng chứng từ cuộc điều tra cho thấy có một chương trình thuốc cấm được nhà nước bảo trợ. Tin tức này được đài truyền hình ARD của Đức loan tải đầu tiên trước đó một năm. WADA vạch ra một lộ trình cho RUSADA thực thi để khôi phục lại hoạt động cho cơ quan này của Nga. Giới hữu trách Nga tiếp tục phủ nhận việc nhà nước đứng sau chương trình vận động viên dùng thuốc cấm tăng lực và có hệ thống che giấu các kết quả xét nghiệm và thay vào đó đổ lỗi cho một số phần tử xấu. Họ giải thích rằng phòng thí nghiệm ở Moscow được niêm phong không phải để WADA không được tiếp cận với các mẫu xét nghiệm mà do chính phủ liên bang đang điều tra. Các quan chức thể thao Nga dự cuộc họp của WADA ở Seoul từ chối trả lời các phóng viên báo chí Tây Phương, nhưng thay vào đó mở một cuộc họp báo kín với truyền thông báo chí của Nga mà thôi. Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga ông Pavel Golovkov hôm thứ Năm nói với hãng tin Interfax của Nga rằng Moscow không bao giờ chấp nhận cáo buộc rằng nhà nước Nga bảo trợ cho một hệ thống doping. Quyết định của WADA đưa ra khi chỉ còn vài tuần lễ nữa là Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ quyết định liệu Nga có được tham dự Olympic mùa đông sẽ diễn ra ở Pyeongchang, Hàn Quốc vào tháng 2 năm tới hay không. Diễn biến này có thể tăng nguy cơ vận động viên Nga bị hạn chế hoặc cấm hoàn toàn không được tham dự Olympic.
Bất ổn chính trị tại Zimbabwe bước sang ngày thứ hai hôm nay 16 tháng 11 với đồn đoán nổi lên về việc Tổng thống Robert Mugabe từ bỏ quyền hành theo cách nào và khi nào sau gần 40 năm cầm quyền. Ông Mugabe bị các lực lượng quân sự quản thúc tại gia hôm thứ Ba 14 tháng 11 sau khi quân đội nước này chiếm quyền kiểm soát Zimbabwe bằng một cuộc hành quân chóng vánh và không gây đổ máu. Các nguồn tin nói rằng ông Mugabe, 93 tuổi, không chịu từ chức và chuyển giao quyền hành cho chính phủ chuyển tiếp. Tin nói cựu phó tổng thống của ông Mugabe là ông Emmerson Mnangagwa và thủ lĩnh phe đối lập Morgan Tsvangirai trước đó tự lưu vong đã quay trở về để tham gia chính phủ mới. Hãng tin Reuters đưa tin rằng ông Mugabe và phu nhân Grace Mugabe đang bị quản thúc tại dinh thự tổng thống ở Harare. Cuộc khủng hoảng bắt đầu nổ ra hôm thứ Hai 13 tháng 11 khi tướng Constantino Chiwenga, tư lệnh các lực lượng vũ trang Zimbabwe, cảnh cáo rằng ông sẽ vào cuộc trừ phi ông Mugabe ngưng thanh trừng những người ủng hộ ông Mnangagwa. Mấy chục người đã bị bắt kể từ khi ông Mugabe cách chức phó tổng thống Mnangagwa hôm 5 tháng 11. Tổng thống cao tuổi nhất thế giới này tỏ dấu hiệu sẽ đưa đệ nhất phu nhân của ông lên làm phó tổng thống. Vị trí sẽ đưa bà lên làm tổng thống khi ông Mugabe từ chức hoặc chết. Xe tăng của quân đội đã tiến vào đường phố Harare ngày hôm sau, chặn đường ra vào quốc hội và chiếm đài truyền hình quốc gia. Nhưng các lực lượng quốc phòng quả quyết rằng hành động của họ không phải là đảo chính quân sự. Lãnh đạo các nước Nam Phi nhóm họp tại nước láng giềng Botswana hôm thứ Năm để bàn về cuộc khủng hoảng chính trị Zimbabwe. Một tuyên bố chung của các lãnh đạo châu Phi và hơn 100 nhóm xã hội dân sự kêu gọi ông Mugabe rút khỏi quyền lực một cách êm thấm để mở đường cho một tiến trình có tất cả các bên tham gia quyết định cho tương lai của Zimbabwe. Ông Mnangagwa, 75 tuổi, trong nhiều năm trước đó được cho là sẽ kế vị ông Mugabe và ông có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của quân đội. Bà Grace Mugabe, 52 tuổi, được cánh trẻ trong đảng đương quyền ủng hộ. Dư luận tin rằng bà đứng sau âm mưu cách chức phó tổng thống Joyce Muhuru năm 2014.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.